Nam Mô A Di Đà Phật. Sau đây là bài giảng thứ ba và cũng là bài giảng sau cùng về niệm Phật luận của Thầy Minh Đức trong khóa tu tịnh độ nhân dịp vía Đức Phật A Di Đà vào cuối tháng 12 năm 1996 tại chùa Đức Viên, địa chỉ là 2420 và 2440 McLaughlin Avenue, San Jose, California 95121. Điện thoại là 408-993-9158. Xin mời quý vị lắng nghe.
Thưa mấy em, con cháu của chúng ta đã nhắc chúng mình tu một cách rất là khéo léo. Các em đã chọn cái bài hát rất là dễ thương. Nếu việc nghe được đó, đây là trình độ là đây. Thưa các em, muốn nhắc nhở chúng ta trên cái cõi đời mà người ta gọi là ta bà này, samsara, rất là nhiều đau khổ. Nếu chúng ta muốn cuộc đời là đau khổ thì cuộc đời sẽ đi vào cái chiều hướng khổ đau. Nếu mình muốn biến cái cõi này thành tịnh độ, thưa thì mình cũng có thể biến cõi đời này thành tịnh độ. Cái phương pháp các em cũng nói rõ rồi, tâm không ràng buộc, tiêu dao tháng ngày. Thưa, cái ràng buộc mà mấy em muốn nhắc chúng mình đó, là cái ràng buộc bởi danh, bởi lợi, bởi giận, bởi hờn, bởi quán thù, bởi trách móc. Mặc dầu chúng ta có thể sống đầy đủ, có ăn, có mặc, nhưng mà nếu tâm hồn mình bị xáo trộn về những cái thương ghét, quán hờn, thưa thì có khi ăn cơm đó, nhưng mà chúng ta ăn như là ăn sỏi đá vậy. Chúng tôi có nhắc là nếu mình đức tu á, trong cảnh tịnh thì tu chỉ, trong cảnh động thì mình tu quán. Các em mới nhắc khéo chúng mình, thưa bục là lá, bục pháp là mây. Thưa, bởi vì nếu chúng ta không khéo, chúng ta chỉ tìm được ngôi chùa của mình ở trong chùa thôi. Chúng ta chỉ thấy Phật ở chùa thôi. Phật ở chùa Đức Viên đẹp. Nãy chúng tôi nhìn Phật quả thực là thân tướng trang nghiêm. Nhìn thấy dung nhan điều ngự, trăm nghìn phiền não sạch không. Nhưng mà nếu chỉ vào chùa để mình nhìn thấy Phật thì mình chưa biết tu. Bởi vì làm sao mình bỏ công ăn việc làm được quý vị? Con cháu phải lo, nhà cửa phải trả. Nhưng nếu mà chúng ta nhìn thấy mây bay mà thấy pháp, thưa, mây bay có thể là một cái bài thuyết pháp cho mình. Tại sao vậy? Nếu chúng ta nhìn mây bay đó, mây không bao giờ dừng lại. Như cuộc đời của mình vậy, lúc tụ, lúc tan, lúc hình con chó xanh, lúc trở thành cái hình bóng khác, thì cũng như cuộc đời của chúng mình vậy. Thế nhìn mây bay, thấy được cái vô thường của mây nổi, để mà thấy được cái thân phận của chúng mình, cũng như mây trôi, cũng như là gió thoảng mà thôi. Thế như vậy thì nhìn mây bay mà hóa ra mình đang nghe pháp. Quý vị thấy, nhìn mây bay nhưng mà thấy được cái thân phận chìm nổi của mình, tức là đó may đó dạ cho mình được cái bài học vô thường cực kỳ hay. Chứ nhìn thấy lá rụng, nhưng mà thấy được Phật thân. Bởi vì sao? Thưa, lá rụng, một cái cây nào đó nó tới cái tàn úa của nó rồi nó rụng. Như cuộc đời của mình vậy. Thưa, chúng ta lớn lên, sống, một lúc nào đó chúng mình sẽ từ giã cuộc đời này. Nhưng mà thế như vậy, cái người phàm phu thì sợ. Nhưng mà cái người biết tu thì nhìn thấy lá rụng, nhưng mà thấy được Phật thân. Thưa, bởi vì lá rụng, nhưng mà cái mầm sống vẫn còn ở đó. Lá rụng, mùa đông thì rụng lá, nhưng mà mùa xuân nhất thì những cái nầu chồi non nó nảy lọc lên. Như chúng mình vậy. Tuy rằng chúng ta éo sầu khổ đau vì cái phiền não của trần gian, nhưng nếu chúng mình biết thời, biết lúc, thì cái mầm non Phật tánh của mình cũng có thể vươn lên. Như là cái cây nó tới gặp mùa xuân. Mùa xuân của thế tục, một năm có 4 lần. Mùa xuân của người tu tập đó, là cái cõi thanh tịnh của thiền môn, là tiếng chuông, là tiếng niệm Phật, là tiếng kệ, là nhìn thấy Phật. Thì nếu chúng ta sống như vậy đó quý vị, thì mình có thể mình sống trong vô thường, mà mình vẫn được cái thường gọi là thường lạc nhã tịnh. Thì cái đó trong Phật Pháp gọi là hiện trú Niết Bàn. Tuy sống trong khổ đau nhưng mình chứng thực Niết Bàn. Cái điều đó tôi nghĩ rằng quý vị tập tu rồi mới thấy. Tôi dường như đây có một người Mỹ phải không ạ? Hai phần người Mỹ gì đó. Tôi phải hỏi sao, phải không quý vị? Chắc xin phép quý vị chúng tôi nhắc một chút cho cái người đó. Good afternoon. Welcome to our temple. I would like to share with you what I've just mentioned to the congregation. The kids were here before. They offered us a song in which we can say that look at the skies, look at the clouds in the skies, we can realize the impermanence, also the happiness of our life. Many people came to Buddhism believing that life is full of sufferings. Yes, there are plenty of sufferings in life. However, if we know how to practice, we can see through the sufferings, and through the sufferings, we can find a lot of joys and happiness. The weather always changes. So there is our life. Through changes, however, there's something unchanged. So we are all bound by hatred, up and down, by anger, by greed. As long as we are free of these, we will achieve what we call Nibbana. So Nibbana is the absence of greed, hatred, attachment. So these sort of things, they are, we always function with them, make friends with them. Look at life, look at the sky, look at the clouds, look at the falling leaves. We can see through decaying there is life. So through our suffering lives, we have been suffered. However, it's up to us to continue our sufferings, or through sufferings, we can stand up and smile. That's what we call Nibbana. That's my summary of what I've talked. Thank you for coming again. And of course, we do not all of us speak English, but we speak the same language of heart. We can smile with each other, so we can look at each other with understanding and with compassion. That's the language of love of the heart. Thanks again for coming. Thưa, chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta cùng ngồi vài phút. Trời bên ngoài đang giông đang bão, gió thảm, mưa sầu, cũng như cuộc đời vậy. Nhưng chúng mình đã có chỗ nương tựa, chúng mình là có Phật Pháp Tăng. Chúng ta là có cơ may ngồi chung lại với nhau trong khi bên ngoài trời lạnh lẽo. Chúng ta có dịp ngồi nhìn Phật, nghe chuông, cùng tu tập với nhau trong khi biết bao nhiêu người khác không có cơm ăn, không có áo mặc, không được nghe tiếng niệm Phật, không có một cái chỗ ngồi để tu tập với mình. Chúng ta có phước lắm quý vị. Có lẽ là nhờ phước lúc trước mình mới được như vậy. Xin tiếp tục nuôi dưỡng cái phước đó. Xin tiếp tục làm cho phước đó lớn lên, để cho cuộc đời của mình hiện trú, đang sống mà nếm được cái vị của Phật Pháp, để cho con cháu của mình nó thừa hưởng cái sự tu tập của mình mà nó được an lành. Tiền bạc để lại không quý, nếu chúng ta để lại cho con cháu của mình cái sự an lành của thân tâm, để lại cho con cháu của mình cái sự an vui trong sự tu tập, thưa cái đó là cái phước đức lâu dài. Xin chúng ta cùng ngồi với nhau tập theo dõi hơi thở, thở vào theo dõi để mà niệm Phật, thở ra tùy, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, hoặc là thở vào niệm Phật, thở ra niệm Phật. Thưa có như vậy tức là chúng mình tu cho chúng mình, tu cho những người thương, tu cho xã hội và tu cho cả thế gian có quá nhiều đau khổ này. Xin mời quý vị chúng ta cùng ngồi vài phút với nhau. Quý vị xoay qua để mà chắp tay chào kính cái vị Phật ngồi kế bên mình. Thế chúng tôi cố ý chúng tôi nói như vậy bởi vì cái người ngồi kế bên quý vị có thể là vợ, có thể là chồng, có thể là bạn, có thể là con cháu của mình. Thế nhưng mà chúng ta chỉ nhìn qua cái chức phận của xã hội. Có khi mình như con, như cháu, như người tình, như người bạn của mình. Vì cái việc, cái chức phận xã hội đó, nhiều khi chúng ta quên đi cái linh tánh của người trước mặt. Thưa vợ mình đó, nhưng mà bà cũng có thể thành Phật. Con mình đó, nhưng mà cháu tu tập cũng có thể thành Phật. Và chúng tôi nói rằng những vị Phật của ngày mai ngồi kế bên mình, thực sự là Phật đã thọ ký như vậy. Trời mưa như vậy, quý vị tới chùa ngồi. Thưa, phải nói rằng gieo trồng công đức lớn lắm rồi mới có được như vậy. Ở trong Kinh Pháp Hoa nói rằng nhất niệm Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật Đạo. Một người chỉ niệm Nam Mô Phật một lần thôi thì cũng có khả năng thành Phật được rồi. Huống chi tự giờ mình niệm Phật cho mấy tiếng rồi quý vị, phải không? Cho nên mừng cho quý vị. Xin chúng ta nhìn cái chỗ đó để mà thấy được rằng có khi những cái người mình thấy rằng là phiền não trần lao, là những cái người thù địch của mình, thưa có khi họ cũng có Phật tánh của họ. Có khi mình chưa đủ cái từ bi để mình làm khởi cái niệm lành của họ mà thôi. Đạo Phật nghĩ rằng nhiều khi khi mình thấy cái ác tâm của họ thì mình sanh phiền não. Chúng ta tưởng rằng chúng ta tiêu diệt được họ đó thì mình sẽ bớt khổ đau. Thật sự không tiêu diệt được. Không tiêu diệt bởi vì tiêu diệt nhau đó để rồi kết thù kết oán, đời đời theo mãi với nhau thôi. Chỉ nhìn thấy cái niềm tin, cái chiều sâu của họ trong mỗi chúng ta, ác gì mấy thì cũng có một cái niềm thương, tội gì mấy cũng có một cái nghiệp lành. Tôi thấy được cái chỗ đó, tức là chúng ta tập nhìn thấy một vị Phật của ngày mai. Khi nói về Phật của ngày mai, chúng ta thường trong pháp môn tịnh độ, nhiều khi chúng ta để ý nhiều tới ngày mai. Chúng ta niệm Phật để mà cầu sanh về tịnh độ. Thưa, tịnh độ, ở trong Kinh Di Đà nói rằng, nếu người tu tập được nhất tâm khi mình chưa nhắm mắt thì tam thế Phật đã hiện ra đón chào mình rồi. Con nguyện lâm chung không chứa ngại, A Di Đà Phật rước từ xa, Quan Âm Thế Chí bước chân.